Hồi 13, quyết ra tay giải cứu Nghi Lâm. Định Vật Sư Thái cười ha ha, nói: Lưu Tam Gia nói nghe tức cười quá. Chuyện nổi nóng của Bần Ni không liên quan gì tới Tam Gia cả. Lão không cho ta đi thì ta lại càng muốn đi. Nếu lão cản đường ta, có muốn ta ở lại cũng không được. Dư Thương Hải đối với Định Vật Sư Thái cũng có mấy phần kiên nể. Nếu lão cùng với Định Vật giao đấu thì chưa chắc đã nắm phần thắng. Vả lại Định Vật còn có sư tỷ Định Nhàn, tuy là người hiền hòa dễ thân cận nhưng võ công cao cường. Cho dù hôm nay có thắng được Định Vật thì trưởng môn sư tỷ cũng quyết sẽ không bỏ qua. Như vậy là đắc tội với phái Hằng Sơn, tất nhiên không tránh khỏi hậu hoạn. Lão lập tức cười ha ha, nói: Bần đạo chỉ mong Nghi Lâm tiểu sư điệt nói rõ sự thật cho mọi người nghe. Dư Thương Hải là người gì mà dám cản đường am chủ Bạch Vân Am của phái Hằng Sơn? Lão nói xong liền nép qua một bên rồi quay về chỗ ngồi. Định Vật Sư Thái nói: Tôn giá biết dạy thì tốt. Lão Ni nói xong kéo tay Nghi Lâm quay về chỗ ngồi, hỏi: Hôm đó sau khi thất tán đã xảy ra chuyện gì? Lão Ni sợ Nghi Lâm còn nhỏ tuổi không hiểu việc đời, sẽ đem những chuyện xấu xa nói quịch tẹt ra, bèn nói thêm: Người chỉ nói những điểm cần thiết, những gì không cần thiết thì không nên nói ra. Nghi Lâm đáp ngay: Dạ, đệ tử không dám làm chuyện gì trái với sư huấn, chỉ tại tên ác thật Điền Bác Quang, hắn. Định Vật gật đầu nói: Người không cần nói nữa, ta biết rồi. Ta định giết hai tên ác tặc Điền Bá Quang và lệnh Hồ Xung để ngươi vừa lòng. Đôi mắt sáng đẹp của Nghi Lâm tròn xoe, mặt lộ vẻ ngạc nhiên, nói: Lệnh Hồ đại ca ư? Đại ca. Đột nhiên cô rơi lệ, nghẹn ngào nói: Đại ca đã chết rồi. Mọi người nghe vậy đều kinh hãi. Thiên Môn đạo nhân nghe nói lệnh Hồ Xung đã chết, lòng tức giận nguội hẳn đi. Lão lớn tiếng hỏi: Hắn làm sao mà chết? Ai giết? Nghi Lâm đáp: Chính là tên ác tặc này của phái Thanh Thành. Nói xong cô giơ tay chỉ vào thi thể La Nhân Kiệt. Dư Thương Hải cũng không khỏi cảm thấy đắc ý. Lão nghĩ, thì ra ác tặc lệnh Hồ Xung đã bị Nhân Kiệt giết, có thể nói cả hai cùng đến ngày tận số. Được, Nhân Kiệt hai tử, ta đã biết ngươi thuộc hạng không vừa, quả nhiên không để mất oai danh của phái Thanh Thành. Lão trừng mắt nhìn Nghi Lâm, cười nhạt nói: Ngũ Nhạc kiếm phái của ngươi gồm toàn người tốt, còn phái Thanh Thành của ta gồm toàn người xấu. Nghi Lâm rơi lệ nói: Tiểu điệt không biết. Tiểu điệt không dám nói đến Dư Sư Bá, mà chỉ nói đến hắn. Nói xong, cô lại chỉ vào thi thể La Nhân Kiệt. Định Vật nhìn Dư Thương Hải hỏi: Lão làm gì mà hầm hầm dọa nạt con nít? Nghi Lâm đừng sợ, tên này bại hoại như thế nào cứ nói ra, có sư phụ ở đây, ai dám làm khó dễ gì ngươi? Lão Ni nói xong, lườm Dư Thương Hải một cái. Dư Thương Hải nói: Người xuất gia không nói dối. Tiểu sư điệt, ngươi có dám thề trước Đức Quan Âm Bồ Tát không? Lão sợ Nghi Lâm bị sư phụ giật dây, đem những hành vi tồi bại của La Nhân Kiệt mà nói toạc ra. Đệ tử của lão và lệnh Hồ Xung đều chết hết rồi, không còn ai để đối chất, chỉ còn tin vào lời nói một chiều của Nghi Lâm mà thôi. Nghi Lâm nói: Tiểu điệt không bao giờ dám nói dối với sư phụ. Cô liền quỳ xuống hướng ra ngoài, hai tay chắp lại, mắt rũ xuống nói: Đệ tử là Nghi Lâm bẩm báo sư phụ và các vị sư bá, sư thúc. Đệ tử quyết không dám nói sai nửa lời. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thần thông quảng đại, xin mở lòng từ bi chứng giám cho đệ tử. Mọi người nghe cô nói thành khẩn, dáng vẻ đau thương nên ai cũng có thiện cảm với cô. Một lão râu đen có vẻ nho nhã từ nãy giờ đứng bên cạnh cô chưa nói lời nào, bây giờ mới lên tiếng: Tiểu sư điệt đã thề như vậy thì ai cũng tin lắm rồi. Định Vật nói: Lão mũi trâu kia nghe rõ chưa? Văn tiên sinh nói như vậy còn có gì trả giá nữa không? Lão Ni biết lão râu đen này họ Văn, mọi người đều gọi là Văn tiên sinh. Lão Ni cũng không biết lão tên gì, chỉ biết lão người ở Thiểm Nam, sử đôi phán quan bút xuất thần thập hóa, là một tay cao thủ điểm huyệt và đả huyệt. Mọi người đều chăm chú nhìn vào mặt Nghi Lâm. Thấy cô tươi đẹp như hạt minh châu, tinh khiết không một chút tì vết, ngay cả Dư Thương Hải cũng nghĩ thầm, xem ra tiểu ni cô này không biết nói dối. Trên hoa sảnh yên tĩnh không có tiếng động, mọi người chỉ chờ nghe Nghi Lâm kể lại mọi chuyện. Cô nói, chiều hôm qua, tiểu ni theo sư phụ và các sư tỷ đi hành dương, được nửa đường thì trời đổ mưa. Lúc xuống núi, tiểu ni bị trượt chân, nên đưa tay vịnh vào vách núi, tay lắm đầy bùn và rêu xanh. Khi xuống đến chân núi, tiểu ni đến khe suối để rửa tay. Bỗng nhiên tiểu ni nhìn xuống mặt nước, thấy bên cạnh hình dáng của mình lại có thêm hình dáng của một nam tử. Tiểu ni giật mình sợ hãi, vội vàng đứng dậy, bỗng nghe sau lưng đau buốt, thì ra đã bị hắn điểm đúng huyệt đạo. Tiểu ni vô cùng sợ hãi, muốn la lên để sư phụ đến cứu, nhưng la không thành tiếng. Hắn bồng tiểu ni đi mấy trượng vào trong một sơn động. Một lúc sau, tiểu ni nghe ba vị sư tỷ ở ba nơi gọi, Nghi Lâm, Nghi Lâm, sư muội ở đâu vậy? Tên đó cười, nói khẽ, nếu bọn họ tìm đến đây ta sẽ bắt ráo. Ba vị sư tỷ đi khắp nơi tìm kiếm tiểu ni rồi lại quay về. Một lúc sau, hắn biết ba sư tỷ đã đi xa rồi, mới giải huyệt đạo cho tiểu ni. Tiểu ni lập tức hướng ra ngoài cửa động để chạy trốn. Nào ngờ thân pháp hắn nhanh hơn tiểu ni rất nhiều. Tiểu ni vừa xông ra ngoài, không ngờ hắn đã chặn ngay cửa động, đầu của tiểu ni va vào ngực hắn. Hắn cười ha hả rồi nói, tiểu ni cô chạy trốn được sao? Tiểu ni vội vàng lùi lại, rút thanh trường kiếm muốn đâm hắn một nhát, nhưng lại nghĩ người này cũng chưa làm hại mình. Người xuất gia lấy từ bi làm gốc, sao lại làm tổn thương sinh mạng của hắn? Trong Phật môn của tiểu ni, sát sinh là giới cấm thứ nhất. Vì vậy tiểu ni không đâm nữa mà hỏi, ngươi chặn ta lại để làm gì? Nếu ngươi không tránh ra, thì lưỡi kiếm của ta sẽ đâm chết ngươi đó. Hắn chỉ cười rồi nói, tiểu sư phụ là người có lương tâm, tiểu sư phụ sẽ không nỡ giết ta phải không? Tiểu ni nói, ta với ngươi không thù không oán, sao lại phải giết ngươi? Hắn nói, rất tốt, chúng ta hãy ngồi xuống nói chuyện. Tiểu ni nói, sư phụ và các sư tỷ đang tìm kiếm ta, vả lại sư phụ không cho phép ta tùy tiện nói chuyện với đàn ông. Hắn nói, dù sao thì tiểu sư phụ cũng đã nói rồi, nói thêm hay bớt vài câu thì có khác biệt gì đâu. Tiểu ni nói, mau tránh đường ra, ngươi có biết sư phụ của ta lợi hại lắm không? Sư phụ lão nhân gia thấy ngươi vô lễ như vậy, không chừng đánh gãy hai chân của ngươi luôn đó. Hắn nói, tiểu sư phụ muốn đánh gãy hai chân của ta thì ta để cho tiểu sư phụ đánh. Còn sư phụ của tiểu sư phụ già khú đế rồi, ta không khoái chút nào. Định giật quát, ăn nói lung tung, những lời điên khùng như vậy mà ngươi cũng kể được ư? Mọi người không nhịn được cười, chỉ vì kiêng dè Định Giật sư thái nên không ai dám để lộ ra trên mặt mà cố nén lại. Nghi Lâm nói, hắn nói như vậy thật đó. Định Giật nói, thôi được rồi, những lời điên khùng đó không cần đề cập đến. Ngươi chỉ cần nói ngươi gặp lệnh Hồ Xung phái Hoa Sơn thế nào thôi. Nghi Lâm đáp, dạ, hắn nói rất nhiều. Hắn không cho tiểu ni đi. Hắn nói tiểu ni xinh đẹp, muốn tiểu ni ngủ chung với hắn. Định Giật quát, im đi. Tiểu hài tử không biết giữ mồm giữ miệng, những lời như vậy cũng nói được sao? Nghi Lâm nói, hắn nói vậy đó, đệ tử không thèm trả lời, cũng không ngủ với hắn đâu. Định Giật càng quát to hơn, im đi. Một tên đệ tử phái Thanh Thành khiêng xác La Nhân Kiệt vào, không nhịn được nữa, bật cười ha hả. Định Giật cả giận, chụp lấy chén trà, vung tay hất chén trà nóng về phía gã. Mụ đã sử dụng nội lực đích truyền của phái Hằng Sơn, vừa nhanh vừa chuẩn xác. Gã đệ tử không kịp né tránh, bị chén trà nóng hất thẳng vào mặt, đau quá, thét lên oai oái. Dư Thương Hải nổi giận nói, đệ tử của lão ni nói như vậy nên đệ tử của ta mới tức cười, tại sao lão ni lại ngang ngược quá vậy? Định Giật sư thái liếc xéo Dư Thương Hải, nói, Định Giật phái Hằng Sơn đã ngang ngược mấy chục năm rồi, hôm nay ngươi mới biết sao? Nói xong, lão ni quơ lấy hai chén trà, muốn ném vào Dư Thương Hải. Dư Thương Hải nhìn qua hướng khác, chứ không nhìn thẳng vào lão ni. Định Giật sư thái thấy lão có vẻ ỷ mình, chứ không tỏ ra kiêng dè sợ hãi. Lão ni biết võ công của trưởng môn phái Thanh Thành rất cao siêu, nên không dám lỗ mãng. Lão ni để chén trà xuống, nhìn Nghi Lâm bảo, người kể tiếp đi, những lời nào không cần thiết thì đừng kể lại. Nghi Lâm đáp, dạ thưa sư phụ, đệ tử muốn chạy ra khỏi sơn động, nhưng hắn nhất định chặn lại, không cho đệ tử đi. Thấy trời đã gần tối rồi, đệ tử sốt ruột quá, bèn chĩa kiếm muốn đâm vào hắn. Thưa sư phụ, đệ tử không dám phạm sát giới, không phải là đệ tử muốn giết hắn thật đâu, mà chỉ hăm dọa thôi. Đệ tử sử chiêu kim châm độ kiếp. Chú thích, nghĩa là kim châm cứu độ. Đọc tiếp, không ngờ tay trái hắn đưa qua túm lấy người đệ tử. Đệ tử giật mình kinh hãi tránh qua một bên, trường kiếm trong tay đã bị hắn đoạt lấy rồi. Võ công của hắn thật lợi hại, tay phải hắn cầm chui kiếm, ngón cái và ngón trỏ của tay trái kẹp chặt mũi kiếm. Chỉ bẻ nhẹ nghe cắt một tiếng, mũi kiếm của đệ tử bị gãy khoảng một tấc. Định Giật hỏi, mũi kiếm bị bẻ gãy khoảng một tấc ư? Nghi Lâm đáp, dạ. Định Giật và Thiên Môn Đạo Nhân nhìn nhau rồi nghĩ thầm, nếu như trường kiếm bị tên điên bá quan bẻ gãy ở giữa thì chẳng lấy chi làm lạ, nhưng dùng chỉ lực mà bẻ gãy mũi kiếm bằng thép khoảng một tấc thì thật không phải tầm thường. Thiên Môn Đạo Nhân giơ tay ra rút thanh trường kiếm ở sau lưng của một tên đệ tử, ngón cái và ngón trỏ tay trái kẹp chặt mũi kiếm, nhẹ bẻ cắt một tiếng, mũi kiếm bị bẻ gãy dài hơn một tấc. Lão hỏi, có phải như vậy không? Nghi Lâm đáp, dạ phải, thì ra sư bá cũng biết làm như vậy. Thiên Môn Đạo Nhân đằng hắn một tiếng rồi tra thanh kiếm vào vỏ kiếm của đệ tử. Tay trái lão đập một cái chát lên ghế, đầu đoạn kiếm gãy dài hơn một tấc đã ngập sâu bằng bặn vào mặt ghế. Nghi Lâm hào hứng nói, công phu này của sư bá thật tuyệt, đệ tử đoán chắc là gã ác tặc Điên Bá Quang nhất định không thể làm được. Bỗng nhiên thần sắc cô ủ rũ, mắt nhìn xuống, nhẹ thở dài, nói, chao ôi, đáng tiếc sư bá không có ở đó, nếu không thì Lệnh Hồ đại ca đã không bị trọng thương. Thiền Môn Đạo Nhân hỏi, sao, hắn bị trọng thương à? Không phải người nói hắn đã chết rồi sao? Nghi Lâm đáp, dạ phải, bởi vì Lệnh Hồ đại ca bị trọng thương nên mới bị gã ác nhân La Nhân Kiệt phái Thanh Thành đâm chết. Dư Thương Hải nghe cô gọi Điền Bá Quang là ác nhân, lại gọi đệ tử của mình cũng là ác nhân. Thì ra, môn hạ của phái Thanh Thành và tên dâm tặc xấu xa bị xếp chung một giuộc. Lão hừ một tiếng tỏ vẻ khó chịu. Mọi người thấy đôi mắt đẹp của Nghi Lâm ứa lệ, dường như cô muốn khóc, nên không ai hỏi gì thêm. Thiên Môn Đạo Nhân, Lưu Chính Phong, Văn Tiên Sinh, Hà Tam Thất và tất cả những vị trưởng bối đều đem lòng thương mến cô. Nếu cô không phải là người xuất gia thì họ đã đưa tay vuốt lưng hay xoa đầu